Chà, cái này nó gãi trúng cái chỗ ngứa này mới chết rồi chứ. Gãi trúng cái chỗ ngứa mà không có thì giờ mới chết rồi chứ. Thật ra đó, thì cũng tùy theo mình hiểu cái nghĩa chính trị là gì thôi, chứ hiểu nghĩa Phật pháp là gì thôi. Nếu mình nói từ là đem niềm vui đến cho mọi người, bi là từ là đem niềm vui cho tất mọi người, bi là cứu khổ tất cả mọi người, thì làm chính trị cho hay cũng là từ bi. Chỉ sợ là không phải làm chính trị mà làm chuyện gian tham, trộm cướp thôi. Các nhà lãnh đạo quốc gia phần lớn đều là những người rất là độc ác, rất là gian tham, rất là ích kỷ, rất là cục bộ, rất là độc đoán, độc tài, độc ác, chứ không có mấy ai có lòng từ bi. Trong lịch sử, trong nhân loại, tối thiểu mà mình có đã học được chút đỉnh thôi, chứ mình không ai đã học hết lịch sử nhân loại được. Thí dụ giới hạn trong vài nước như là Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc mà mình thường nghe đó, thí dụ có một số các vị đại đế, minh quân, thánh chúa mà áp dụng các điều đạo đức để cai trị đất nước, áp dụng nhất là những gì mà áp dụng Phật pháp để cai trị đất nước, thì không phải trong thời đại của các vị đó không có người chống bán, cũng có, nhưng mà phải nói là thanh bình thịnh trị hơn, ít chém giết hơn. Cái vị vua đó họ ăn chay nằm đất, họ không cần phải thâu góp máu xương của quần chúng để xây thành xây lũy cho mình cho nhiều. Trước khi mà họ buông dao để quy theo Phật đó, thì họ có giết người, họ có gom của cải tài sản lại một chỗ để cho mấy ngàn bà vợ với mấy trăm đứa con của họ tiêu xài thiệt. Nhưng mà sau khi họ thọ Bồ Tát giới rồi thì họ trả vợ về cho quần chúng hết, giao dạy mấy đứa con phải ăn chay nằm đất như họ thì nó cũng đỡ hơn chục, thí dụ. Nhưng mà chuyện đó không biết ngày nay có xảy ra nói không, chắc không có quá ha. Nhưng mà ai có ngông cuồng mộng tưởng rằng là ngày nay lấy cái khối Phật tử ở đâu đó không biết, không biết phải ở đây không biết, để mà bỏ phiếu dựng lên một cái chính phủ Phật giáo, làm sao cho cũng có ông tổng thống Phật tử, ông thủ tướng Phật tử, ông bộ trưởng Phật tử, ông tỉnh trưởng Phật tử, ông thống đốc Phật tử, rồi ai cũng lo ăn hiền ở lành làm đạo hết. Quý vị có nghĩ là nó mộng tưởng không quý vị? Được không quý vị? Ở Việt Nam á, chứ đừng nói ở Mỹ, hay là ở Úc, hay là ở Phần Lan, ở Đức, cũng không luôn. Trong quá khứ, 5-70 năm trước đây đó, các vị thầy tổ của chúng ta nửa thế kỷ trước đây cũng đã từng thử lửa rồi, nhưng mà đều thất bại. Cũng có từng có ý, có những vị cao minh lắm, họ suy nghĩ tìm cách để thay đổi một cái chế độ độc tài, quân phiệt, nô lệ ngoại bang, không nô lệ Nga Tàu thì cũng nô lệ Mỹ Úc ví dụ. Thế tôi không muốn nói sâu xa chuyện đó nhiều nha, đụng vô cái đó nó dài lắm. Thì cũng có ý định muốn tìm cách để dựng lên một chính phủ dân sự Phật tử, để cho đất nước được trở lại thời thịnh trị, an ổn, đạo đức như thời xưa, nhưng mà thất bại. Thì cái không phải là nhất định phải thất bại, nhưng vì tâm cơ của người nó không tương thích, nó không có đủ kiên nhẫn, đủ sáng suốt để có thể thực hiện được cái điều mơ ước tốt đẹp đó. Con người ta bị chạy theo, bởi vì muốn dựng lên một chính phủ dân cử thì phải dựa vào quần chúng. Bây giờ đâu còn phải như xưa là áp đặt nữa, phải có cử tri bầu, mà ai đứng ra bầu? Quần chúng đứng ra bầu. Quần chúng Phật tử mà đếm ra là Phật tử thực sự, Phật tử thì chừng 20-30% thôi, còn phần còn lại là những người mơ mơ màng màng, chứ không phải là Phật tử thuần túy hoặc Phật tử có cái tâm huyết lớn. Nói chung họ cũng có tín ngưỡng, nhưng mà nói rằng là những cái mỗi người một lá phiếu đi, và ai mà nói hay, nói dai, ai mà dụ dỗ khéo, lừa đảo khéo thì họ sẽ bỏ theo những người đó, và những người ứng cử viên Phật tử đứng ra kêu gọi không có giá trị, thành thật quá hay là sao đó. Cho nên cuối cùng là cái chính quyền, cái gì đó, cái quốc hội dân cử năm, đừng có tính cái lần 59 và 61 làm bộ cho vui chứ không có dân chủ. Còn cái lần dân chủ chơi vui vui, thật sự là Mỹ cũng không bao giờ muốn cho Việt Nam có dân chủ. Thực sự tôi nói nhanh vậy thôi chứ tôi giải thích nó dài lắm. Lần 67 và lần 71 cũng một quốc hội cuối cùng cũng là những người Thiên Chúa giáo cầm đầu là chính. Chỉ có 5-7 người Phật tử đậu vào trong đó, cho nên cũng không có thay đổi được tình hình. Đó là chính ngay trên đất nước Việt Nam mình mà tự xưng là 80% là Phật tử cũng đã từng trách nhiệm qua và từng thất bại. Không phải là vĩnh viễn buông tay đâu. Biết đâu trong lòng của những người ái quốc trong thời hiện tại và tương lai, họ sẽ kế nghiệp, họ tiếp tục cái hoài bão đó. Nhưng mà nếu như họ không có một cái tham vọng ghê gớm, có những cái đồng minh đen tối đứng sau lưng như những người khác trong những đảng khác đó, thì sợ họ cô đơn quá là họ cũng không thắng cử được. Cho dù cái khối lượng cử tri có đông là Phật tử, nhưng mà vì họ không có léo lận, họ không gian trá, họ không có mánh mung, họ không có độc tài, họ không có nhiều trò lắm quý vị. Mình sống ở Tây Phương lâu mình biết rồi. Cứ một lần bầu cử đó thì 5-7 đảng, 10 đảng xúm nhau mà họ hứa hẹn bao nhiêu điều, họ làm cho lòng dân rối loạn lên hết. Và cử tri không biết ở nào mà mò, không biết ai nói thiệt, ai nói dối. Thật sự mà nói ở Tây Phương đa số đều có bằng đại học, họ cũng còn rối loạn lên hết. Thì hy vọng gì đất nước Việt Nam mình nghèo như cỡ đó, thất đói cỡ đó, bằng cùng cỡ đó. Mình không phải chê bai hay khinh miệt hết dân tộc Việt Nam mình, nhưng mà số đông là quá nghèo, quá kém. Cái trình độ dân trí và cái sự hiểu biết về cái cơ cấu dân chủ nó còn quá thấp. Không biết bao lâu họ có thể cầm cái lá phiếu mà họ chọn đúng một cái cử tri có thể đem được lại an vui thịnh trị cho đất nước một cách lâu dài được. Để cho mình hy vọng mình gửi vào đó những cái người ứng cử viên Phật tử cho thật là đúng nghĩa và thật là... Chỉ sợ những người Phật tử đó mà đắc cử vào cái chỗ đó rồi nó cũng trở thành xôi thịt, cũng trở thành cà chớn. Không làm được cái điều mà lâu dài ích quốc lợi dân, mà cũng là chỉ phục vụ cho phe đảng với gia đình với cá nhân với cái nhóm mình thôi thì cũng là như không. Không, khi nói như vậy là hoàn toàn tôi không có bi quan đâu. Cũng như là khi nói rằng là giác ngộ thì lâu quá, khó quá thì bỏ cuộc đâu. Bỏ cuộc thì bỏ rồi chứ có đầu tư bây giờ nữa phải không? Chắc ai bắt ép mình ngồi đây đâu, làm thầy tu đâu. Nhưng mà mình vẫn kiên trì, vẫn có niềm tin. Thì điều đó đó, mình hy vọng là mình có niềm tin thì sẽ có người khác có niềm tin. Chứ không phải là chỉ có mình có niềm tin thì cứ như vậy mà đi tới. Thì mọi chuyện nó sẽ tự thành. Tự thành không phải là ngồi bó tay mà nó tự thành đâu. Phải cố gắng làm việc. Cho nên tôi đang truyền cho quý vị cái yêu cầu đó đó. Cố gắng làm việc, cố gắng tu, cố gắng phát huy Phật Pháp, cố gắng chia sẻ cái đạo lý tốt đẹp này, giải thoát này cho mọi người. Tôi đâu có ngồi thụ động chỗ, tôi đâu có bó tay, tôi đâu có chán nản bi quan rồi là rồi thua cuộc đâu. Chúng ta luôn luôn làm việc cho tới giờ phút cuối cùng. Quý vị có biết là Hòa Thượng Khánh Anh bây giờ nằm trong bệnh viện, không phải là thôi thốt, hấp hối gì đâu, ngày mệt vậy thôi, nhưng mà cứ đòi về thôi, sợ ngày mai không ai truyền giới. Mà quý thầy năng nỉ thôi, xin ông ở lại đi chữa bệnh cho khỏe đi. Thế nào ở trên đàn khoa học cũng có nhiều vị hòa thượng khác lo dùm cái chuyện truyền giới cho. Ngài nói tôi lãnh trách nhiệm rồi tôi phải về. Thương chúng sanh tới như vậy, hy sinh tới gần chết rồi. Xin lỗi, không phải gần chết rồi. Nói tầm bậy. Giả bộ nói tầm bậy chứ không phải vô tình nói tầm bậy đâu. Ý là như vậy. Thì có người hành đạo thì không có còn tính cá nhân mình nữa. Cho tới cái lúc mà sắp tắt thở cũng vẫn cứ tiếp tục đi tới. Thì cứ như vậy mà cái tinh thần đó, tôi quý mến, tôi kính trọng Ngài Khánh Anh là chính, chứ không phải tôi thương quý vị tôi qua đây đâu. Nếu mà tôi không có cái lòng quý mến kính trọng Ngài Khánh Anh đó, thì quý vị có tha thiết cỡ nào, bên đó tôi cũng có nhiều người như vậy, chứ không có sao mà tôi phải đợi qua đây mới giảng pháp được chứ. Thật sự mà nói là như vậy. Nói như vậy nhất định là quý vị sẽ mất lòng tôi, thấy không? Nói vậy quý vị cũng sẽ mất lòng tôi. Nhưng mà không, thật sự mà nói, ở Âu Châu không có Hòa Thượng Khánh Anh đó là không có Phật giáo Việt Nam mà đi sâu quần chúng như vậy đâu. Cho nên mình phải giữ ông già này, chứ ông mất sớm là mình thiệt thòi lắm quý vị. Phải thương mến, phải kính trọng, phải hỗ trợ, hộ trì cho Ngài và những đệ tử của Ngài nữa, chứ không mình Ngài không cũng không được đâu. Bởi vì trước sau cũng có ngày Ngài phải đi. Chỉ mình cầu nguyện cho lâu thôi, nhưng mà trước sau cũng phải đi. Những người thừa kế, tuy họ có kém hơn Ngài, nhưng mà cũng là thừa kế. Cho nên cũng phải nghĩ cái chuyện đó, đừng có nên chê khen, đừng có nên bỉ thử, mà phải nên luôn luôn là hộ trì. Đương nhiên là không hài lòng, mà thí dụ như lấy tầm nhìn, mình cũng đâu có hài lòng ai đâu. Mình khó tánh lắm quý vị. Con người mình ưa khó tánh lắm, thành ra mình không có muốn hài lòng ai hết trơn. Thì điều đó là điều phi lý, nhưng mà mình cứ thường là như vậy. Thì thưa với quý vị là mà nói đó, thì người ta tìm cách để đâm xuyên xóa lá. Họ sẽ dùng danh từ là quốc doanh hay là phản động. Phe bên này thì nói là phản động, phe bên kia nói quốc doanh, để gây hoang mang cho mình, gây cho mình tự bỉ thử lấy mình, tự khinh chê lấy mình, tự ruồng bỏ lấy mình, tự chê bai lấy mình. Cái đó là thất bại, quý vị bị lừa, bị lừa. Thật sự mà nói, ở trong hoàn cảnh nào là phải xử theo hoàn cảnh đấy. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nói nghe nó kỳ chứ thực ra tôi cũng bị tiếng oan thôi. Tiếng oan là tiếng gì? Chống cộng quá. Thực ra tôi đâu có chống cộng gì đâu. Tôi chỉ trích cộng sản thôi chứ tôi có chống cộng gì đâu. Ủa? Sao kỳ vậy? Tôi đâu có chống cộng gì đâu. Tôi cũng như diễn qua đạo, chủ trương là ai cai trị là chuyện của dân chúng.